là tượng trưng cho hướng thượng. Tôn Di Đảnh là gì? Là mình lúc nào cũng phải đi lên đó. Chứ đừng có nói học trời nên về tu luyện học cũng được không rồi là không hết. Đó. Học sư Tôn Di Đảnh. Và còn cái gì nữa? Phật sư Tử Long là tượng trưng cho chánh ngữ. Lúc nào là nói mình phát sinh chánh ngữ người ta mới tin dùng. Phải chưa? Phật sư Tử Tướng là tượng trưng cho cái tánh chánh nghiệp. Tức là con người mà có cái tướng sư tử đó là con người cái hành động đúng đắn lắm, đúng nằm hầu giống như sư tử vậy đó. Nó không còn tướng nó sợ hết. Còn mình đi vượt chưa đi chạy. Sư tử người ta trên vượt rồi. Ai sợ mình nó không ai sợ đó. Mà không sợ nói ai có nghe đâu. Nó khổ như thế. Thành một người ta tu nhiều mà. Nhưng mà chân mấy này là nó tu nhiều rồi. Sư Phật như không trụ là tượng trưng cho cái tánh. Chánh định hay chưa? Định tự chân chánh không, chứ không trụ, nó giống như chứ không vậy đó. Chứ không trụ là chứ trụ giữa chứ không, không có lay động gì hết. Phật thường diệt, từ diệt nha, là tượng trưng cho cái tánh tịch tỉnh. Nó cứ là không biết nói gì, không nói chảy ha. Nhưng mà tịch tỉnh trong cái sáng suốt, chứ không phải tịch tỉnh mà ai nói gì rồi không biết, cái gì rồi cũng tịch tỉnh đâu, không phải người đâu. Biết tất cả. Đó mới là tịch tỉnh. Phật đế tướng là tượng trưng cho đế thích tướng là tướng của Phật. Tướng trước đức đầy đủ là thiên hết, tướng thiện đó. Phật phạm tướng là tượng trưng cho cái tánh thánh dường. Phật thiên vương cũng là tánh thiện. Nhờ thiện mới làm được đó, quả trời. Cho đó là tượng trưng. Phật A-di-đà là tượng trưng cho tánh vô lượng, quang vô lượng Phật. A-di-đà là cái tánh sáng suốt vô lượng, quang vô lượng. Phật độ nhất thiết thế gian khổ tượng trưng cho tánh đạo từ bi. Mình có đó, trong tất cả cái tánh này mình có hết rồi. Không phải là tìm ở trong ngoài mình đâu. Phật Đa Ma La Bạc Chương Đà Hương á, tôi đầy đủ là vậy đó. Tượng trưng cho tánh vô cấu vô nhiễm. Bởi vì có thêm mà Đa Ma La Bạc Chương Đà Hương Chương Đà Hương mà thì đâu có nhiễm đâu có sót. Tại vì mình nhiễm sự đời, mình có sự đời thành ra mình mới. Đó là Phật Tu Di Tướng là tượng trưng cho rộng lớn tuyệt đối, nghĩa là không còn có cái tâm rộng lớn tuyệt đối, không còn một cái phần cuộc gì hết. Phật Văn Tự Tại Tướng là tượng trưng cho vô ngại không đạt. Thấy chưa? Văn Tự Tại, nó tự tại như mây. Thấy chưa? Để là tượng trưng cho vô ngại không đạt, chỗ nào cũng là cũng không còn. Phật Văn cho hai bạn, Phật Văn Tự Tại Vương là tượng trưng cho cái tánh làm chủ mọi sự vật. Văn tự tại vương nghĩa là đừng cho cái vật đó làm chủ mình làm chủ nó hết. Phật hoại nhất thiết thế gian vô ý, tượng trưng cho cái tánh vô ý của con người không sợ sợ. Sợ gì hết. Thành tử cũng sợ. Cái gì cũng không sợ hết. Chứ mà hở chứ mà nó sợ chết. Chứ mà hở cái sợ ma. Hở cái sợ quỷ. Không sợ. Bởi vì mình cho bạn nó nói cái đường cho vô ý mà. Vô ý chứ mà. Rồi nè, Phật Thích Ca Mâu Ni tượng trưng tánh năm nhân tịch mạch. Chính tánh mình có năm nhân là gì? Bữa trước tôi giảng rồi là hay làm nhân đức cộng giúp cho ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tịch mạch là gì? Là vắng lặng. Con người mình hết sức yên tĩnh vắng lặng đó tượng trưng. Con đường giác ngộ thành Phật quá khó khăn và dài đằng đẵng. Sợ chúng sanh thấy khó, sanh lòng chán nản, thế con mới tạm chỉ hai cảnh nước bàn để giúp đỡ người tu hành là hóa thành. Nhưng cuối cùng chúng ta phải đạt được cảnh giới đó là bảo trợ phẩm này so sánh hơi bản sanh kinh và tàu chữ sanh kinh sau chữ sanh cái chữ s bên sau sanh s a n s k r i t ở dưới cho nó xuống để người khác người ta đọc là người ta cho sai sanh ghi cái chữ s bên sau chữ n theo tương tự chỉ có vài nét nhỏ sai khác không đáng kể. Cái phẩm này đó giữa bản tiểu phạm hồi xưa với cái bản dịch cái chữ tàu, cái bản dịch cái tiếng Việt mình đọc thì nó tương tự không có gì khác hết. Chữ trên văn tự lúc trước không có gì quan trọng. Họ ký ngũ bá đệ tử, tất nhiên là họ ký năm trăm vị đệ tử của Phật, 500 tỷ ông hết. Thì còn giúp cho quý vị khi nghe pháp được tinh tấn tu hành sẽ được Đức Phật như Bồ Tát họ giúp cho quý vị hiện tại cũng như tương lai. Hiện tại được tịnh viên trên đường tu học phẩm pháp và tương lai
sửa được đắc đạo của thầy, thầy nói cho chắc sửa là tính quả.
Như quý vị đã theo dõi kinh Pháp Hoa là một bộ kinh chỉ cho chúng ta biết trong mỗi người chúng ta có những gì đặc biệt mà từ lâu chúng ta không khai thác được, từ lâu chúng ta không có làm cho cái linh tánh đó nó được phát hiện ra. Thì Đức Phật có chỉ cho chúng ta bằng cách nào cho nên từ phẩm thứ nhất cho đến phẩm thứ 28 là Đức Phật thiên dương diệu pháp chỉ cho chúng ta từ đó. Thì bây giờ đây chúng ta phải làm thế nào để mà thắng cho được tất cả những cái gì trong con người chúng ta, bởi vì trong nhiều đời người biết nghiệp chướng nặng nề, tham vọng vô căn si mê lặp lại. Gã một vấn đề vượt ra quả lắm thì quả mê mẩn là giải quyết được ở trong đời này. Chứ nếu không khéo thì nó vẫn là cái biết gì vẫn còn phải bị sanh tử luân hồi nữa. Mà như quý vị biết, một vị sanh lai tử tứ luân hồi như thế không phải là vấn đề dễ dàng. Mời phương chư Phật nói chung, Đức Thích Ca Mâu Ni nói riêng, thầy hiểu chỗ đó. Chỗ mà chúng ta cứ bị sanh rồi tử, tử rồi sanh hết dồn dập mãi mãi, bây giờ là chỉ cho chúng ta. Chỉ cho chúng ta đó như thế nào? Tất nhiên là ngày chỉ Đức Thích Na Di Ca, tức là cái mặt liên quan của con người chúng ta. Phải làm thế nào để cho cái bạch liên quan đó nó được phát triển của người dân. Như quý vị vừa nghe cũng như là trước đây đã nghe qua hết 7 thẩm rồi, không phải là biết đâu. Còn biết bữa nay có thâm nhập tinh tạng chưa? Nếu mà không thâm nhập tinh tạng vì thế cho nên nó thế này là mỗi một tự chỉ hay là hành động hay là lời nói của chúng ta phải gắn với trước hết tôi chỉ nói chỗ này để quý vị thấy cái chỗ này là từ sáng đến nay. Chẳng hạn như trước hết mỗi tuần tôi nói hơi ngoài lệ chút nhưng mà bởi vì nó đi trong cái phương diện quan trọng tu tập của quý vị. Chẳng hạn như tới bây giờ họ từ tập tụng từ chánh niệm, thì trong khi họ từ tập tụng đó để làm gì? Để cầu cho ba nghiệp chúng ta được thanh tịnh. Đúng chứ, là gì mà để cầu cho thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp được thanh tịnh. Phải chưa? Bởi vì trong khi tụng kinh, thân chúng ta hoặc quỳ hoặc ngồi hoặc đứng đoan trang đó là thanh tịnh. Hai là khẩu thanh tịnh là trong lúc đó chỉ đọc lại lời vàng của Đức Phật trước kia nói ra, bây giờ các vị tổ dịch lại cho chúng ta đọc nhau không rồi đến ý nghiệp thanh tịnh. Tất nhiên là trong lúc đó ý của chúng ta cứ nghĩ tới vấn đề tụng niệm nghĩa lý. Thấy chưa? Cho nên trước đó, trước khi tụng niệm, quý vị phải giữ nhìn thân tôi, như cửa hậu. Nên nhớ cho mình chút. Chứ nếu mà mình nói nhiều quá đi, mình đấu tụng với lãnh giả hết, chứ phải tin nó coi như nó buồn không. Nghĩa là không được chút phước. Chút phước có, chút nữa tới là ngon. Thành là khi mà mình bước lên điện Phật rồi phải giữ gìn cũng như một người mà đến cầu một vị gọi là cao thượng giác ngộ, chúng ta phải khéo một chút cũng như trước khi nghe pháp. Trong khi nghe một thời pháp mà nếu mình thâu thập được 2/10, 3/10 hay là 4/10, thấy tâm hồn chúng ta Còn nếu nghe pháp mà không hiểu gì hết, bởi tâm đã bị sẵn rồi, thì càng nghe lại thấy càng nặng nề. Càng nghe thấy con người không có cái gì siêu thoát được, cho nên trước khi giảng chúng tôi xin nhắc cho quý vị hãy cẩn thận hơn lắm, đi từng bước một, bước một, bước một, cẩn thận, bởi vì cẩn thận cho mình, cho cuộc đời mình, chứ không phải cẩn thận là cha hết. Không phải cẩn thận là cho Đức Phật, hay là cho các vị tổ, hay là cho ai ngoài mình. Cẩn thận, ngoài cái thể sau khi đi giảng vào, tăng được cà đó thì mình được tiền. Các thầy muốn nói gì nên nói, mà cũng nói chuyện đạo rồi, nếu nói chuyện đạo thì hay hơn. Thấy chưa? Để giữ gìn, bởi vì khi đến với cảnh chùa hay là giảng đường hay là một nơi tự viện mình phải giữ đó. Để khi tới đây cái dễ không thật tôi mới bị làm hết. Ví dụ như bây giờ quý vị tụng kinh vừa rồi đó, thì là trong phẩm thứ 8 nó cũng nói về cái bài mà thọ kinh. Quý vị nhớ mà tụng mà tiêu sáng cái dễ như thế nào như thế nào, thì bây giờ mình nghe đâu mà hiểu đó, nghe đâu hiểu đó, nghe đâu hiểu đó. Nhiều khi nếu mà trí tuệ của mình vừa minh mẫn, có thể nhiều khi có nhiều cái mình hiểu, mình hiểu khá hơn và mình hiểu rõ hơn cái người giảng. Tại sao chúng tôi nói là bởi vì trong khi vị giảng sư giảng vị pháp sư rất phức pháp, thì trong lúc đó cái đề tài gì nó phức tạp nó quá nhiều đi, có nhiều cái việc chi tiết không thể đọc. Trong khi mà mình nghe ít có thể mình hiểu nhiều, ví dụ như cái phần mở mà trong như thế là mình hiểu được, thì thế nào thế nào thì thôi còn mình nên như nó quan trọng lắm. Khi mà quý vị mà chưa như vậy rồi, lúc bây giờ mình thấy tham hay tham như cái người đói, như cái người khác mà muốn làm sao để ta kêu là pháp tỷ xung hợp. Khi cần nghe pháp và tâm chúng ta quan tỷ rồi thì lúc bây giờ mới nhưng mà nếu nghe pháp pháp thì giảng một nơi mà mình người ở dưới cứ lo nói gì, do khi nghĩ cái chuyện khác là một ngã thì khó thì khó thâm nhập kinh trạng, mà đã không thâm nhập kinh trạng thì nhất định khó mà trí huệ. Cho nên hồi xưa chư tổ có nhắc cho chúng ta mấy cái câu này, chúng đi dẫn chúng tôi nêu lên cho quý vị thấy. Chư tổ nhắc cho chúng ta chẳng hạn như cái câu tu là trí tuệ nhi sự nghiệp, chẳng hạn như cái câu đó, trí tuệ nhi sự nghiệp. Chúng ta lập sự nghiệp ở giữa đời này, dù cho nó đặc biệt như các vị đế vương, các vị xuất nhập, thì cái sự nghiệp đó rồi cũng theo thời gian mà mai một. Chỉ có trí tuệ chúng ta làm sao mỗi ngày nó được tăng trưởng, ngày tăng trưởng chút, mai tăng trưởng chút, mốt tăng trưởng chút, thì cái trí tuệ đó mới chính là sự nghiệp của đời ta. Chúng ta dầu cho có biết không biết, xả bỏ không biết bao nhiêu cái xác thân này đi nữa, nhưng mà cái kho tàng trí tuệ này không bao giờ mất một người. Nhưng mà phải là trí tuệ Phật không. Nếu là trí tuệ mà thuần thế gian không á, thì Đức Phật lại nói là thế trí điện không. Cái trí huệ của thế gian, chỉ của thế gian không á, đó coi không giống đó là một cái mẹ ở trong 8 ngàn, chứ là 8 ngàn tam độ vui khổ. Cho nên hiện bây giờ chúng ta dù là nam dù là nữ dù là lão dù là thiếu cũng phải làm sao để cho trí tuệ mỗi ngày mỗi tâm, đó là cái sự nghiệp vũ trụ của mình. Mà muốn được như thế phải như thế nào? Thì phải chịu khó học đạo lý. Chúng ta học đạo lý rồi sẽ thấy tất cả những cái gì của thế gian nó nằm ở trong Phật pháp. Cho nên có cái câu gọi là Phật pháp bất ly thế gian. Cái giáo pháp của Phật không bao giờ Đức Phật nói cái gì rời ngoài thế gian đâu, Bởi vì có thế gian mới có Phật pháp, có bệnh mới có thầy thuốc. Nếu mà bây giờ bệnh làm hết giờ thì thầy thuốc cũng khó thần dẫn. Cho nên tại sao chúng ta không có tạo cái sự nghiệp bằng trí tuệ mà chứng những cái sự tu kỳ lập chùa tạo tự dưỡng như thế này là chính chúng ta để vun đúc cái trí tuệ của chúng ta mới lập cho mọi người mà chứ không phải lập tự hiện ra lập chùa ra rồi cứ để một cái chuyện phương tiện trong nhà phẩm tất nhiên là phương tiện đó là chúng ta vậy mà hiện ra là cái chuyện chính là cái chuyện phải làm thế nào để mình hiểu cho được những cái gì mà đóng giác ngộ vị cha lành của mình đã nói từ ngày xưa. Cái câu thứ hai hai câu nó đối nhau hoàng pháp thị gia vụ hoàng pháp thị gia vụ hoàng tức là mở rộng đó nó có một sự rộng lớn đó pháp tức là giáo pháp của Đức Phật đền giáo pháp của Đức Phật truyền bá khắp chốn cùng năng gọi là hoàng pháp bằng cách nào hậu thiên kinh điển truyền bá bao nhiêu truyền bá tất cả những các cái phương tiện đó đều nằm trong hai chữ hoàng pháp thôi. Người con của Đức Phật xưng là Phật tử và con của Đức Phật thì phải dùng cái việc hoằng dương chánh pháp này là chứ nghĩ là cái việc của giao nghiệp của mình. Giao vụ tức là cái việc gọi là cái việc nhà của mình. Thấy chưa? Cho nên cái việc này không phải là để cho hàng xuất gia không đâu, dĩ nhiên là hàng xuất gia là phải có một phần chánh đó, nhưng mà hàng tại gia cũng phải có một phần. Ví dụ như bây giờ quý vị hiểu được Phật pháp, nhắc lại cho những người khác nghe, đó là một phần chánh. Quý vị có thể viết một bài, ghi lại một bài để lưu thông cho người ta biết cái sự hiểu biết, sự học hỏi của mình đó là quan trọng. Hay là trước sự đau khổ của một người nào đó, một số người nào đó, quý vị khuyên đem Phật pháp rồi nhắc nhở thì đó cũng là. Bây giờ thì đó quan pháp là cái việc nhà, cái việc thường của chúng ta. Thì làm sao mỗi người Phật tử phải rõ cho được hai cái câu này và đem hai câu này áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình. Tuy nhiên là chúng ta phải làm thế nào để cái trí tuệ chúng ta nó được tăng tiến, mà cái sự nghiệp trí tuệ đó mới là một cái sự nghiệp vũ trụ rõ nên cũng như cái việc văn pháp lợi thân, đó là cái việc của nhà mình, cái việc của bổn phận chính của mình. Rồi nói đến đây tất nhiên là liên quan tới cái phẩm mà chúng ta đang học, pháp học, tức là phẩm thứ tám. Phẩm này gọi là kêu là ngũ tam đệ tử thọ ký mình, phẩm đệ tam đó. Ở đây thì gọi là đức Phật thọ ký trao cái lời ghi lại cho 500 vị đệ tử. Đây là nói đệ tử là cái phẩm thứ tám. Ở trong bản chiếu phạm thì không có nói phẩm thứ tám. Ở trong bản chiếu phạm thì chỉ nói rằng mà lại không nói phần trăm những cái chỗ đó, nó có hơi khác thì trước quý vị mà học mình hiểu đến thì chúng ta phần tám đó. Ở trong bản chiếu phạm thì gọi là văn cha, văn cha là năm nó sửa, văn cha nghĩ, thấy chưa? Sưu, văn cha chi sưu, rồi tới sa, sa ta, thấy chưa? Sa ta, ghi gia. Di gia đọc cái chữ đó là Di gia Ca ra Ca ra nó đau thấy khổ,
nó bên nhau thấy khổ bên nhau, nó bên nhau thấy khổ bên nhau, đụng đau là vô khổ. Mà đạo Phật là một đạo tập cho chúng ta thấy khổ nhiều quá.
Mình ở trong đạo Phật gặp được thiện hữu tri thức, gặp được minh sư chỉ dẫn mà không ý thức được điều thực hiện thì cũng nắm bắt, không phải là thường đâu. Làm sao con người mình phải tập làm tự nhiên, đừng để cho ngoại cảnh nó xâm nhập. Chuyện gì cần giải quyết với thế tình thế gian khổ biết, nhưng mà tâm còn hành vi đừng cho tâm còn thể thì con người sống có tâm gì. Chứ còn các cái lại có nhiều người á, thì ở ngoài chưa thấy có cái gì mà đem tới cái khổ, mà chính là tâm mình là biết bao nhiêu thì cho nó cho rằng Phật lên thì Phật cũng như Phật cứu được. Giả sử mà Đức Phật có sống ngồi tại đây đi nữa cũng không thể cứu được. Cho nên thừa Đức Phật nói cho chúng ta rằng các con từ thấp dưới thế nào đi. Đúng sẵn đó, tam tạng giáo điển đó là đúng đó. Bây giờ các con cứ thấp lên đi đi, trên trường đạo gần đạo nó nguy hiểm lắm, nó trong gai lắm, thấp lên đó mình đi thì Đức Phật phải sợ thấp lên. Đến cái gì mà Phật cho đi lên đường đó, đặc biệt là cái đó hãy biết thưởng thức. Chứ nhiều khi mình nghe pháp làm thứ nhất, làm thứ nhì, làm thứ ba thì nó còn đưa kêu là nó ở trong cái vòng nó khó hiểu, nhưng mà ít nhất nó cũng có những cái giờ phút thiêng liêng nào mà nhận những cái tâm hồn cho mình thì chúng ta mới thấy một cái đạo của chúng ta. Chứ còn chữ cứ nghe nhạc còn nhớ chú cổ cậu đó là nghe trong này nó ngồi lại nghe, nhưng mà thì nói trong này nó là chính cái này. Mình làm sao để mình sống giữa đời này trời lung đất lở một bên, ai khen mình đề cao tới mây xanh đi nữa, ai có trà đạp mình đi nữa cũng thử mình sống như lúc này. Chứ nếu không khéo một khi người ta đề cao mình lên tới mây xanh thì từ đó mình cũng ăn được một chút cũng là mà trái lại bị người ta này tới mình nói tới mình nhiều mà mình chưa hiểu đạo lý cũng là hoặc đại hiểu đó pháp Phật không khổ. Mà người Phật tử nó khác một chỗ, gặp một người họ chửi mắng mình thậm tệ, trong khi mình trả lời lại không có nghĩa mình ghét người đó, mà mình phải có một cái hành động Bồ Tát để mà kêu là cũng như chị nhé. Đừng tin tạm được. Thế mình thấy được không có gì hết. Nhưng mà làm như thế không tin tạm được. Thấy chưa? Còn giả sử mà họ khen mình, họ khen nó để mình thấy chưa thấy ra. Khi nào mà trí tuệ mình nắm thật ở trong tay á, trong tâm á, thì lúc bây giờ mới thấy chưa ra. Cái khen nó chẳng qua là gì, cái giao vì thế này thế nọ để khen, thì cái chuyện đó mình cũng là thái giao, mình cảm ơn nhưng trong lòng tự nhiên cho những việc đó là hiện tượng giữ được như vậy đó, thì thiệt ra đó là mình kiến tạo cái gì của mình trong cuộc đời đó. Tất cả lại như con cá chắc mình đây không thôi, làm chung điều đó thì cũng nhắc đi nhắc lại cho quý Phật tử, để làm Phật tử là những mình phải cẩn thận vấn đề đó. Nhưng giờ còn ai lên đó mình phải nói thẳng đi, là mục đích chính á là cũng đi thôi cho mỗi người mà hiểu được cái chỗ đó, nhận tâm được cái chỗ đó hay cái giá trị của sự lạc chùa. Còn ngược lại thì họ lại nói là chùa này cái một cái bản này thì còn nó siêu cấp lại như thế, cho nên chính điện quan trọng bao nhiêu thì cái giảng đường cũng phải quan trọng. Mở vì giảng đường là cái chỗ để sản xuất kho tàng trí tuệ của mọi người, tam tạng kinh điển còn đó giảng giải suốt đời không bao giờ hết, không bao giờ. Đọc bây giờ bắt đầu giảng một phần, chiều sau có cái gì tâm năng mà lên cái tâm năng, tâm năng lên tâm đủ tâm đủ. Về phẩm thọ ký 500 đệ tử này là như thế này, tóm lại cái bài sắp học trước hết là có một sự còn bài nữa. Đây, tất nhiên là hiểu được mấy câu này là hiểu trọn cái phẩm ngũ bắt đệ tử tức là 500 người đệ tử, chữ đệ tử bữa trước đã cắt nghĩa rồi, đệ nghĩa là em, tử nghĩa là con, là em con, con em. Có nghĩa gì nữa, có nghĩa gì mà nó cao siêu hơn nữa nhé. Chữ đệ đó nghĩa là học ở sau cái vị đó gọi là đệ. Tử là cái chỗ kiến giải, cái chỗ hiểu biết từ cái vị đó phát triển ra cho mình thì gọi nó là tử. Tử có nghĩa là sinh sản, sinh ra đó. Từ đây 500 người đệ tử của Đức Phật khi chứng kim tiên, bây giờ quý vị học đạo lâu nay rồi đó, có biết chữ kim tiên là cái gì không? Kim tiên là hả? Kim là à, tên là trước, là vàng trước, là cái mũi tên mà kim tiên là cái mũi tên mà là vàng. Bây giờ mấy cái này đó, nếu mà mình hiểu rõ mấy cái từ đó nó quan trọng lắm. Ký là họ ký cho hiểu rồi nè, họ ký chứng, tất nhiên là chứng là đoạt được cái gì đó. Ví dụ như sau một cuộc thí nghiệm thành công là kinh, sau một cuộc thám hiểm trên cung trăng đã thành công về tới đất liền kinh, hoàn thành cuộc thí nghiệm. Kim cương nghe nói một cái danh từ khác là quả vị Phật, không có gì lạ. Kim là vàng, chữ tương nghe bởi vì hiểu nhau chút á thì nó dễ hơn. Kim là vàng rất rõ ràng, thấy không? Thì là nói là kim cương, thấy chưa? Chữ tương này rất là tiếng á, nhưng mà cái danh từ này từ ở trong tiếng Phạn dịch ra kim cương này là chỉ cho những người đã siêu thoát, không còn trường thuộc cái gì nữa, mà đã là không còn trường thuộc tất nhiên là tính đạo thành Phật giác ngộ. Cho nên nói là kim cương, kim là vàng, tiên tức là chỉ nghĩa thường chẳng hạn như là tiên thống. Nhưng mà đây hãy nói có kim tiên, quý vị đọc ở trong kinh sách mà thấy chữ kim tiên tất nhiên là quả vị Phật đó, không có gì khó khăn hết. Ký chứng kim tiên là Đức Phật họ ký để chứng quả vị Phật ở tương lai. Đa bửu Phật pháp dũng kỳ tường, con này cũng sâu xa lắm, mình chưa bao giờ đâu. Khi mà Đức Phật họ ký cho ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử trong bài mình sắp học, trong bài mình sắp học bữa nay là Đức Phật họ ký cho ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử là dịch âm từ cái tiếng Maitra Jana Pati Putra đó. Thì ngài đó được chứng quả vị Phật sau ngài hiểu là pháp minh Như là. Rồi kế đó ngài họ ký tiếp tục trên 500 vị đệ tử Đức Phật đều là chứng quả vị Phật đó. Trong khi họ ký như thế rồi thì cái tháp của Phật Đa Bảo nên ở trong kinh có nhiều cái câu lấy ý mà hiểu, lấy nghĩa mà hiểu, hậu lý mà hiểu. Đó chẳng hạn như đây, tại sao mà trong khi họ ký cho các vị nó thành Phật mà rồi cái tháp của Phật Đa Bảo chỉ dũng này là nó vọt lên, nó hiện chỉ dũng, chỉ dũng cái ban chánh tu chỉ cho chỉ dũng này ai hiểu chỉ nhờ thì dễ hiểu dũng là nó vọt lên, cái nghĩa đơn tuy nhiên nghĩa là ở phía mắt nó thành ra cái câu này nói như thế nào mà tại sao lại nói cái tháp Đa Bảo lên đây. Trong con người chúng ta không biết bao nhiêu của quý báu trong người, nhưng mà từ ngàn xưa tới bây giờ mình thấy nó mai một, nó bị lăng trôi trong cái sự sanh tử luân hồi trong sông ba điểm khổ. Cho nên cái vật quý báu đó nó không có hiện ra được, Thưa giờ, bây giờ đây Đức Phật thọ ký cho các vị A La Hán rồi đây sẽ chứng thành Phật quả. Cho nên cái tháp này là cái tháp của chúng ta, chứ không phải cái tháp của nước ngoài. Nên tôi từng nói mấy trước đó, tháp mà chúng ta xây bằng gạch, bằng đá, bằng xi măng, bằng voi, cái không số thì của cái tháp nó sẽ lại cũng như vậy. Tự nhiên chúng ta phải có cái tự nhiên trong nơi chân tâm chúng ta. Không bao giờ mà thu lại được. Thành thử ra đây là nói cái gì? Cái tháp đó là tiên biểu cho cái sự cao thượng rộng lớn vô cùng. Cho nên cái phẩm đa bảo tháp quý vị sẽ thấy vô cùng vô cùng vô cùng. Nghĩa là muốn rộng bao nhiêu có bao nhiêu, muốn cao bao nhiêu có bao nhiêu. Đó là cái tiếng này là cao quá. Quý vị phải nhận định cái tiếng này nó mới hay. Chứ nếu mà không nhận định cái tiếng này thì rồi đó. Nghĩa là trong khi đó, khi mà Đức Phật ấn chứng thọ ký cho các vị kia sắp sẽ thành Phật, thì lúc bây giờ cái tháp giác ngộ có nhiều món báu. Cái tháp giác ngộ có nhiều món báu ở đâu? Ở đâu thì đó. Ở nơi ngài Cú Lôi Ma, ở nơi ngài Triều Trần Như, ở nơi ngài Ca Chiên Viên v.v. Cũng như bây giờ nói tóm lại, ở nơi chỗ này. Chúng ta bị quy hơn lãng tử, bị trôi lăn không biết không biết, trôi mạc hết bờ này, tới biển kia, tới lưới ngọt, không có lối thoát. Đức Phật nhìn thấy chúng sanh lăn lộn ở trong sông mê biển khổ như thế, cho nên ngài mới ứng thân ra đời để mình chỉ cho chúng sanh biết. Cho nên ở đây, cái tháp này là chỉ cho cái tháp của các vị đó, sẽ kêu là đưa họ ký cho thành Phật đó. Cái pháp đó giác ngộ chữ Phật là nói về giác ngộ ba là nhiều, đủ là của bao. Mà cái pháp của một khi xây dựng được rồi thì không biết bao nhiêu châu báu ngọc ngà trong đó. Rồi nên chiếu dũng tức là nó thường thành Phật lên ở trước mắt. Khi thọ ký rồi coi như là một cái đa bảo tháp, cái tháp quy ba nó còn mình trước mắt mình chắc chắn mình vô tâm pháp nó ngọt. Sự thật ra cái kỹ thuật chúng mình nếu nói cho dễ hiểu là như thế này. Phật thọ Như Lai ký, Đức thân Đức Như Lai thọ ký cho là Đức Phật chính thức là những vị đó phải phải sao? Thật sự quá tuyệt vời. Rồi bây giờ cái nhạo thuyết khải căn nguyên, nhạo thuyết đây là một vị Bồ Tát. Có kinh thì để là thuyết, nhưng mà có kinh là nhạo, chữ nhạo cái nghĩa ta chỉ là hay là nói được chữ thì nói được cách cái đức mà giải được chữ. Nhạo thuyết đây là chỉ cho ngài Cú Lâu Na Di Đà La như vậy. Chúng ta khác cũng là nhạo thuyết hay là nhạo thuyết. Nghĩa là ngài Cú Lâu Na Di Đà La Ni Tử trước pháp đệ nhất. Bảy đức Phật từ quá khứ Phật ngài Đức Thân Thọ Ký để chứng giả vị Phật Kỳ Tiên đó. Rồi lúc bây giờ cái tháp đa của Phật Đa Bảo, tức như là cái tháp giác ngộ có nhiều cái món quý báu, chẳng hạn như có những câu hàng ngày mà tụng kinh tôn sở vì có cái giả các vật thì lợi ích như nó bị nhạo cố ý hay là bố thí, có người đọc như nó bị lạc bố thí. Cái chữ lạc á nghĩa là khi nào họ vui có được không không có được
là lạ.
Còn cái chữ ngạo á, nghĩa là thành tâm, tự nhiên nơi tâm mình đã hiểu rồi, mình đem cái củ nó ưa đem ra để mà cúng dường, để mà cầu những cái gì, thành hai cái một cái nghĩa, cả một cái nghĩa thôi. Cho nên ở đây á, thân ngài thì là ngạo thuyết, là cái sự thuyết pháp đây bằng một cái tứ vô ngại điện tại, cái đủ tứ cái vô ngại, thấy chưa? Mở được cái căn nguyên đó tức là mở được cái Phật tánh chân chung của mọi người, mọi người chúng ta. Rồi vì pháp, vì giáo pháp để mà cầu mọi việc đều được vui và vững bền, yên ổn bình yên hết, cái việc như vậy thế. Để mà nghe diễn nói trọn cái pháp nhiệm màu của hoa sen cứ cần bất nhiễm. Thường thường hoa sen là để tượng trưng cho đạo Phật ở dưới bụng mà không bao giờ hôn thanh người được. Khi cái hoa sen nó vượt khỏi bùn khỏi nước rồi thì nó có một cái sắc thái vô cùng đặc biệt. Cái sắc thái đặc biệt thứ nhất đó là nhân quả tổng thời. Khi nó vừa, cái hoa sen nó vừa đứt, trở tâm đó nó có vương sen, có quả tổng thời. Nhân quả tổng thời là chỉ cho chúng ta, Phật tánh là nhân, nghĩa tầng là quả. Phật tánh ở nơi mình, nghĩa tầng cũng ở nơi mình. Cái nghĩa thứ hai á, hoa sen, như tôi vừa nói đó, cái nghĩa thứ ba hoa sen là các cái loại ong bướm khác không bao giờ hút hoặc như là các hoa sen. À, cái những cái đặc tính vì sao? Vì phải mặt trời về lặn thì nó giúp mặt trời mọc lên thì nó nở ra. Khi mà cái hoa sen nó có cái đặc biệt tâm linh, cái loại ong bướm không dám, nó sợ trong đó hút mặt trời rồi nhiều khi là cái nở. Có cái nhiều cái ý nghĩa như thế này nha. Thường thường hoa sen là tượng trưng cho đạo Phật, cũng như các đức Phật mà chúng ta thấy tọa tượng để thờ ngày hôm nay ở các chùa các nơi là đức Phật ngồi trên tòa sen. Tất nhiên là ngài đã chứng ngộ ngự kỹ được đức Phật tánh và niết bàn rồi. Phật tánh là nơi, niết bàn là quả. Mà giải quý vị sắp nghe này là trước hết là đức Phật thọ ký trên ngài Phú Lâm Na. Ngài Phú Lâm Na như tôi vừa nói là một ở trong 10 vị thượng túc đại đệ tử của Phật, trước pháp luận nghị đệ nhất ngài đó. Thì Đức Phật mới biết cái tâm lý của ngài Phú Lâm Na cũng hơi buồn. Buồn tại sao các vị khác thì được học tiếng hết, mà ngài sao Đức Phật chưa nói đến, ngài cũng có một cái công lao lớn từ hồi nào tới bây giờ. Cũng là nổi tiếng mọi người, chứ đâu phải là thường. Nổi tiếng Bồ Tát Di Sơ, mọi người tinh văn thi sớm. Mặc dù là ngài hiện một cái chứng tinh văn, chứng là hết, nhưng mà sự tập là có một cái tâm hiện tại sau Đức Phật không có thấu triệt cái chỗ đó để mà học tiếng. Cho nên Đức Phật mới học tiếng thẳng cho ngài của mình.